sự sáng suốt của chúng ta phải được dung bồi hàng giờ hàng phút, mà cái công việc làm phải sẵn sàng ở thế gian ứng phó bất cứ cái tình cảnh nào cần đến ta, chúng ta phải giúp đỡ không sao hết. Đi trong cái sự sáng suốt là không có hại, mà đi trong cái mê, nếu tôi mới làm cái này tôi có cái địa vị, tôi lập cái kia tôi mới có địa vị, cái đó là mê loạn. Mê loạn là bị chìm đắm. À, tôi dành cái của này tôi hưởng, tôi dành cái địa vị kia để tôi hưởng, cái đó là chìm đắm. Còn cái này chúng ta tu trong cái từ bi, cũng như các bạn bây giờ đi trị bệnh cho họ, các bạn chỉ nghĩ làm cái nhiệm vụ thiêng liêng sáng suốt. Giữa loài người và loài người không có cái gì tư hữu hết, trong cái tình thương giúp đỡ mọi người, đó là các bạn cũng tu, các bạn vẫn tiến trong sự sáng suốt. Chứ không phải nên tôi đi chăm cứu rồi sau này tôi làm ông thầy rồi tôi nổi tiếng đây rồi tôi mặc sức là xài không hết. Cái vụ đó nó làm cho các bạn mê. Còn cái kia các bạn làm trong cái tình thương cởi mở là các bạn tu, các bạn tỉnh, các bạn sáng suốt. Càng sáng suốt thêm, càng cởi mở thêm, càng vui vẻ thêm. Đó là cái đường lối tiến hóa chứ không phải không tiến hóa. Chúng ta ở chỗ động mà tâm chúng ta cứ nuôi dưỡng sự sáng suốt, làm sao chúng ta động? Ta nuôi dưỡng sự sáng suốt là phần thanh điển. Cho nên những người mà biết nuôi dưỡng sự sáng suốt, biết dung bồi cái phần thanh điển của họ, đi trị bệnh nó có phần mau hơn. Và con bệnh gặp mình vui vẻ, khi gặp mình được cởi mở, thấy cái tâm tư của mình chiếu độ họ, thì họ gặp họ cũng đỡ bệnh hoạn. Chứ không phải rằng các bạn bây giờ đi chăm cứu đó rồi các bạn thụ lợi tính làm cái gì, trong tâm tư mọi người không có. Tôi tu mà thôi, tôi làm cái công tác địa tiên ở thế gian này là địa tiên, nhưng mà tôi không mê. Nếu tôi mê tôi là địa tiên thật, tôi làm trong sáng suốt tôi không có mê. Cho nên nhiều bạn không hiểu, nhiều phần sáng suốt hiện tại xuống giúp thế gian làm địa tiên, nhưng mà cái tâm tư của họ là tu, họ tiến tới Phật, họ tiến tới thanh tịnh, họ tiến tới cao siêu, họ tiến tới đại từ bi. Cái tâm của họ cứ nghĩ cái chuyện đó, thì họ tu trong lúc làm việc. Còn người mọi người phải làm việc, địa tiên là người làm việc chứ không có cái gì hết. Tôi đừng có nói tôi sợ địa tiên này kia, không phải, địa tiên là người làm việc. Nhưng mà cái tâm tư sáng suốt là Phật cũng là làm việc địa tiên. Đó, giúp người. Bây giờ chúng ta tu tiến về vô vi, chúng ta tiến về mục đích, tiến về một vị Phật. Thì cái sự sáng suốt từ bi của chúng ta càng ngày càng lan rộng. Thì hành động chúng ta làm cái gì ở thế gian họ dùng là thằng đó là địa tiên, nhưng mà cái tâm nó là Phật, thì tự nhiên các bạn sẽ tiến thẳng về sự thanh cao. Tu không phải thiền mới tu, làm cũng là thiền, nói chuyện cũng là thiền, nhưng mà phải nuôi dưỡng cái tâm tư sáng suốt từ bi cởi mở, thì tự nhiên cái đó cũng là thiền hết. Cho nên các bạn đừng có nói tôi bận cái áo tràng tôi mới thiền, tôi thắp cây nhang tôi mới thiền, tôi gõ chuông gõ mõ kêu bằng thiền. Không phải. Hành động trong sáng suốt từ bi bác ái là thiền. Chứ đừng có vì tư lợi lợi dụng, đó không phải thiền đâu. À, không phải ngồi một đống đó là thiền nữa. Ngồi một đống là tập cho những người sơ bộ để nó chỉnh đốn một phần chậm tiến ở bên trong. Rồi sau này mà nó bắt được cái điển thì nó làm nhiều việc, chứ không phải làm chút đó thôi. Không phải tới giờ thiền tôi mới thiền, đứng đó cũng thiền, nói chuyện cũng thiền, mắt mở cũng thiền, tai nghe cũng thiền. Là phần thanh điển mình có sẵn, mình mới thu hút cái trượt điển và mình hóa giải cái trượt điển đó biến về thanh. Bất cứ ở góc nào, đông nam, tây tây nam, đông bắc, tây bắc, trời đất, mười phương đều được xuyên qua sự thanh điển của chúng ta. Và chúng ta sẽ mở cho họ tiến từ trượt tiến tới thanh. Mà khi mà chúng ta ngộ được cái thanh, chúng ta càng thanh thêm. Cho nên nó bảo đảm cho cái đường tu các bạn. Nhiều khi nó có cái thay đổi cho các bạn về công việc này, công việc kia. Các bạn nhớ rằng tôi học đời nhưng mà tâm tôi vẫn tu về đạo. Đó, thì cái sáng suốt nó sẽ phổ hóa cái công tác của các bạn. Và nó đem cái các bạn, cái công tác của các bạn tiến tới tốt lành, cởi mở, sáng suốt. Các bạn thấy các bạn ở ngay trong chân lý và làm việc vì chân lý, thì lúc đó mới thấy hạnh phúc là gì. Cảm ơn các bạn.
Con, bản thể của con cũng tương đối yếu đuối, Thì sau khi bệnh có tới 8 chữa một thời gian ngắn thì các con thấy bệnh nó cũng về. Thì sẵn đây con cũng nhờ ông Tám chỉ và dẫn dắt con cách nào cho nó hết bệnh, sức khỏe đầy đủ, chẳng tiến trên đường tu hành.
Bệnh là do tánh sanh, tôi đã nói rồi. Bởi vì bạn tu lần lần không có dễ dãi với đời được, thấy không? Thì mình không có rước cái phức tạp vô nội tâm, rồi mình tiến về cái phần thanh cao, mình cố gắng tu. Bởi vì cái bệnh của bạn không phải mới ở đây, nhưng mà nó đã nhiều lâu rồi. Rồi nó làm cái đó cũng là vì bạn bè khuyến khích mình, mà mình tự thiếu tự hào muốn làm cho nó coi vậy, mình mới sanh bệnh. Như rượu chè chẳng hạn, nó làm cái thần kinh của bạn cũng yếu, cái gan bạn cũng yếu đó. Rồi bây giờ mình tu, mình cố gắng, mình sửa lại. Rồi bây giờ tôi bỏ cái đó, tôi ăn chay đi, ăn cái nhẹ đi, thấy không? Bạn thử ăn chay thời gian rồi tôi thiền trở lại cho nhiều hơn hồi trước. Tôi không có động loạn theo bạn bè nữa, thấy không? Tôi không có theo cái hướng rượu chè nữa. Thì nó bệnh do tánh sanh, thì cái tánh đó nó diệt thì cái bệnh kia nó cũng hết. Tới kia uống sơ sơ chút thuốc nó cũng hết, chứ có gì đâu, thấy không? Thì bây giờ mình phải sửa đổi cái cơ tạng ở bên trong, sửa đổi nó đi. Nhưng mà tôi thấy cái gan nóng, tôi đề nghị ăn chay cho nó mát bớt, phải không? Nó nhẹ bớt đi.
Ông Tám, nhờ ông Tám chỉ luôn vấn đề ăn chay rồi có món gì,
Dạ. Đó là tầm thường, đừng có ăn đồ chiên xào nhiều.
Dạ.
Mình ăn đồ luộc nhiều hơn.
Đừng có nước mắm được không ông Tám?
Ông ăn chay thì không có nước mắm, xì dầu, muối.
Cay mà uống mắm gì kìa vậy?
Muối. Bởi vì cái mặn của nước mắm nó làm hại cái gan.
Ngon, có nó kêu là chay, mặn là uống từ vị chay đó. Ông Tám nói đó với mẹ lễ, ông Tám thì có một chút dịp cũng gần đây có ông cụ mà ở dưới Long An cũng lên gặp ông Tám luôn đó. Mình vô cái gặp ông Tám rồi xuống lễ ông Tám, mà cái hành động nó gây cho tôi cái xúc động mà tôi không có kiểm soát được luôn đó. Tại sao cái hình ảnh nó gây cho tôi cái xúc động mà tôi không biết tại sao tôi xúc động về cái phương diện này?
Bởi vì mình thấy là người ta đã có cái kính mến từ ngay ở trong giờ thiền. Khi người ta gặp, cái cảm động đó nó rung động tất cả mọi người ở xung quanh. Một người 70-80 tuổi mà dám quỳ trước mặt một người trẻ, cái chuyện không phải là chuyện tầm thường. Nó có một cái duyên cơ thanh điển chuyển hóa cho họ ý thức rõ ràng đó là một vị gì trước mặt người, người mới chịu quỳ xuống hai lần. Cái đó nó cảm động. Người thường bị cảm động.
Người đó ông quỳ xuống ông lại nắm cái lần thứ hai ông còn giả là tôi khóc ở trong.
Cảm động. Chính ông cũng cảm động. Bởi vì quá mừng cảm động. Trong cái giấc thiền đã được giáo dục về thanh điển, muốn được gần. Rồi bây giờ được gần sát thực hơn, thì trong đó người cũng cảm động.
Tôi có một cái câu thứ hai này, không biết tôi có nên hỏi ông Tám không, vì tôi nhận cái tôi xét về cái phần đó hơn, tôi cũng thấp, xin Tám dụng quan điểm để giải mình. Có một dịp tôi biết ông Tám là cô Sáu, tức là em cô ông Tư, con cô ông Tư, ông chồng có tới nhờ ông Tám tới địa chỉ của cô Sáu. Không biết ông Tám thì cái lý do gì ông Tám.
Bởi vì cô Sáu nó không có cái bệnh gì quan trọng. Thành ra tôi có nói người chồng đưa cô Sáu tới chỗ phòng chăm cứu chơi với tôi hàng ngày thì cô hết bệnh. Không phải là tôi không trị, nhưng mà phải tôi trị đúng chỗ.
Có đề nghị
đi tới phòng chăm cứu, không rảnh thì buổi sớm mơ thôi. Bởi vì thời cuộc làm cô buồn phiền, chồng cô đi tẻ đường khác làm cô buồn phiền. Cái bệnh tinh thần, không có công việc, thành ra phải đi tới cái phòng chăm cứu. Cô thấy trị bệnh cho nhiều người, cô cũng có phát tâm từ bi, vì trước kia cô cũng có học pháp, thì đó về nó an ủi cho tâm cô sẽ vững. Nhưng mà người nhà không tin nơi tôi làm sao tôi giúp đỡ, thấy không? Bởi vì trị phải trị cho đúng chỗ. Không phải là tôi từ chối, tôi tới nhà trị cái gì, tới nhà trị rồi bỏ cô ngồi đóng nó, cô cũng trở lại không có hết bệnh. Nhưng mà đưa cô ra trong cái cơ cấu từ thiện, cô thấy ai cũng sẵn sàng giúp đỡ mọi người, cô thấy cô phát tâm giúp đời, cô được an ủi. Tôi khi cô đến là mục đích cô bình tĩnh rồi là tôi chỉ cho cô chăm cô luôn, rồi ở nhà cô sẽ chăm cô, rồi mình kêu bạn đạo tới làm bộ cho y chăm y vui hết bệnh, không có gì đâu. Thì ở đời không hiểu, trách tôi. Như gia đình cô Khiết cũng trách tôi, tại sao tôi không đi trị cho cô sao. Một chút xíu đó thì các bạn thấy cái phần sáng suốt phải làm cách nào, thấy không? Người chồng thì đi tẻ đường khác, mà người vợ ở trong cái nhà có bốn vách tường, không có gì lạ. Rồi ông thầy ông tới trị bệnh, ông chăm rồi ông đi, thì cái bệnh nó phải trở lại, bệnh tinh thần, thấy không? Không phải cách. Cho nên tôi có cách nghĩa rất rõ ràng cho má cô Khiết, kêu cô tới mỗi buổi sáng ở phòng của tôi.
Người ta không hiểu.
Sao một chút đó là cũng nhận định sai lầm, thấy không? Thấy cái tư tưởng sáng suốt của họ không có, tội nghiệp cho họ. Cái tánh bỏng sẻn của con người vẫn còn, bài thơ không có nói.
Thấy à?
Thấy. Không dám nói thấy mà biết.
Má một tiếng con không có tin không dám không? Thôi nói. Má một tiếng là lần lớn của miệng còn nhà có người tìm hiểu chuyện này chuyện kia.
Bởi vì bạn thấy người tu bên mình là đều là sự thật. Không cần người đó tin thờ mình mà người đó không tu, nhưng cần người đó chửi mình mà người đó tu. Cần cái bình như đó thôi, thấy không? Nó chửi mình nó dạy mình tiếng, bởi vì mình tu mình nhẹ, nó chửi không sao, nhưng mà nó chỉ tu là được, thấy không? Còn nó thờ tôi nói ông đó số 1 của ông đó là suốt đời tôi chỉ có ông đó, nhưng mà nó không có tu. Nó giới thiệu người ta tu, nó không tu, cái thằng đó nó nói thiệt nó bị đọa. Nó tờ cái hình tôi trong nhà mà nó ca tụng tôi hoài mà nó không tu là nó bị đọa. Mà nó chỉ cho người ta tu không mà nó bị đọa. Chơi vậy chứ. Cho nên cái từng thanh cao sáng suốt khác, cái từng ô trượt vận động khác, các bạn nghe rồi các bạn phân minh rõ ràng để thấy. Chứ đừng kẹt vô cái đó mà khổ thân.